Thì tháng 4 năm 2016, đây là bài pháp số 14 thuyết trong khóa thiền 20 ngày tại thiền viện Phước Sơn. Cái bài đầu tiên mà sư đọc cho quý hành giả nghe ngày hôm nay trong cái buổi thời pháp này là có một vị hành giả, vị đã thưa với thiền sư rằng có những cái chuyện mà người ta gặp thì là ta nổi sân rất là dữ, mà con thì không. Có những chuyện đáng ra là không nổi sân, mà con nổi sân rất dữ, người ta lại không là không nổi sân. Trong những trường hợp đó là mình phải xử lý như thế nào? Thưa sư, con đi kinh hành, người ta giành đường con không giận, im lặng nhường chỗ cho họ. Tại bên thiền đường đôi khi trời mưa đó, hành giả phải vô phía trong đi thiền hành, tất cả mọi người đều đứng dậy hết. Hay vì giờ đó là phải để cho bà con người ta đi thiền hành, ta đã ưu tiên là đi thiền hành, vì vậy người ta đi tới đi lui ở trong thiền đường. Mà vì trời mưa, tại đó đôi khi có nhiều người giành nhau, mình đi rồi ví dụ chẳng hạn, xin lỗi, mình mắc tiểu, mình đi tiểu, đi tới lui lại người ta giành mất tiểu rồi. Người ta giành đường đi kinh hành, con im lặng, con không giận. Bình thường là nhiều người là bực bội cái chuyện này lắm, mà đối với con không thành vấn đề. Vào nhà vệ sinh thấy mùi khai, hay có người nào đại tiện rồi mà không chịu chùi rửa cho sạch sẽ, con chỉ múc nước dội sạch, tâm không buồn, tâm không giận dữ như những người khác. Hay nếu tới phiên con mà chùi nhà tắm, thấy nước đổ bên ngoài, ta bực bội ghê lắm. Ai đi mà không chịu đóng cửa hay là làm cái gì mà bất cẩn như thế này, để nước cái chảy, tốn hao nước của chùa, rồi nước nó đổ tùm lum như thế này, là người ta đi tược, người ta té. Con không giận. Những trường hợp đó là con chỉ nhắc nhở con rằng thôi không sao hết, không giận thật, không phải giả đò. Con chỉ lấy khăn này rồi con múc con chùi mà thôi. Nhưng mà ngược lại, áo quần phơi ngoài trời chưa thật khô, nó còn in ỉn á, phải đem vô vì sợ trời mưa. Bên kia trời nó mưa, nó bất chợt lắm. Đến khi trời hơi nắng nắng một chút là đem ra phơi cho nó khô luôn. Thình lình mưa xuống ướt mẹp, đồ sắp khô bây giờ tự nhiên ướt lại, con tức tối muốn khóc. Tức quá là tức rồi nè, nó khô rồi cha, nó thơm quá rồi cha, còn chút nữa mưa xuống, chúng ta mới chẳng lẽ đi chửi ông trời à? Cự với ông trời sao được? Ông là ông trời mà, ông muốn mưa mưa, muốn nắng nắng mà, cự cũng được, cự cũng được, cái khóc à, chứ không biết làm sao. Hay đôi khi ban đêm con viết bài trình pháp, ngày mai là trình pháp rồi đó, hôm nay phải ráng viết coi thử, để trình coi thử như thế nào. Trình pháp đang nửa chừng thì tự nhiên điện tắt, thiệt là vô duyên. Con bực đến nỗi phải nằm xuống trong bóng tối, vừa thư giãn vài phút cho tâm yên, nhưng mà tâm không yên, con cũng khóc như mít ướt rồi. Bụng đâu khóc đó, khóc toàn cái chuyện tàu lao không phải cái gì. Nghe, đồ khô rồi, bây giờ phơi, em đã phơi ra, nó ướt rồi khóc. Viết bài pháp nửa chừng để ngày mai đem nộp, tự nhiên nửa chừng điện tắt. Điện tắt thì bây giờ kêu ai đây? Chịu nổi cũng khóc nữa. Chuyện người ta làm con không giận, nhưng những chuyện nó xảy ra ngoài ý muốn của con thì con rất bực bội, tâm bây giờ phản ứng rất mạnh. Tâm không buồn vì đó là xả si, hay sân nhẹ, hay không nhận ra, hoặc tại con dốt, con chưa biết nhìn tâm, xin Ngài giải thích. Những cái chuyện mà người ta làm mà tâm con không buồn, vì đó là con có tâm xả, mà xả si. Xả si là cũng giống như khờ khờ, ngu ngu vậy đó. Người ta nói mình cười cười, mà tại mình có hiểu gì đâu mà trả lời. Cái này là một dạng xả si đó. Mặt mày tôi có bộ tỉnh táo lắm, không buồn, không giận gì hết trơn, mà tại vì ngu không biết gì hết trơn. Vì xả si, hay tại vì sân nó nhẹ quá không nhận ra, hoặc tại con dốt con chưa biết nhìn tâm, do đó con tâm con không có phản ứng, xin thầy dạy cho. Thượng sư nói, tôi đã dạy các quý vị nhìn tâm, nên bây giờ hãy đem ra áp dụng để tự mình thấy được câu trả lời, thấy cái gì thực sự xảy ra trong tâm của bạn. Tôi chỉ dạy cái nguyên tắc mà thôi. Khi mà câu chuyện xảy ra, mình duy trì chánh niệm, Nếu mà tâm sân nó mạnh quá, đuổi đối tượng đi, niệm hơi thở phòng xẹp, cái niệm Phật, tâm yên xuống rồi quay trở lại. Quay trở lại thì tự nhiên nó suy nghĩ cái chuyện mà vừa mới xảy ra, lúc bây giờ như thế nào, tâm nó còn phản ứng bực bội khó chịu nữa không. Tôi đã dạy cách quý vị nhìn tâm, bây giờ bạn phải đem ra và tự tập lấy thôi. Khi mà mình lần thứ hai mà khi mà yên tĩnh rồi mình quay trở lại đó, tâm này nó sẽ nhảy ra cho mình những cái ý tại vì sao mà mình giận người ta. Lúc bây giờ tâm yên rồi mình mới nhìn rõ, còn lúc đầu là nó bực bội lắm, nó xác đoán rất là tiêu cực, nó nói toàn cái chuyện mà trái ý nghịch lầm không à. Thành ra mình không nhận ra được đâu, không nhận được tại vì sao mà mình giận người ta. Thật ra lúc bây giờ có nhận ra nữa thì mình cũng không có, không thật sự là không có thái độ buông bỏ, tại vì tâm nó chưa có yên. Trạng thái tâm tốt tâm xấu tại sao nó đến, đến như thế nào, hành giả nhớ phải duy trì chánh niệm, tức là phải quan sát tâm đó để hiểu tại sao tâm trở nên yên ổn, hay là chỗ nó yên ổn trở nên bức xúc dao động. Cái này tôi không có nói trả lời được. Cái này là quý vị coi, thì quý vị để ý coi thử sao. Tôi không cách gì mà tôi đoán được cái gì. Nếu mà tôi nói cái gì thì cũng, tôi cũng chỉ đoán mà thôi. Sẽ kể quý vị nghe một câu chuyện như thế này. Có một cái cô hành giả, cô nói rằng là đó, cô có một bà mẹ mà cô không thương bà mẹ này bao nhiêu đâu. Giữa mẹ con luôn luôn có cái sự hụt hạch à, và cụ cũng lớn tuổi rồi. Khi mà cô trình bày cho mình cái lý do mà tại vì sao đó mà cô không thương bà mẹ cô là tại vì như thế này này, mẹ cô là người ưa nói, ưa kiếm chuyện là vậy đó, không có chịu tu hành, lộn xộn, làm nhiều chuyện phiền não vân 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 vân. Hoặc giả là bà ưa có tánh ganh tị vân 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 vân, rất đủ thứ xấu. Cô nói vậy, hễ mà mẹ con mà gọi điện thoại cho con mà bà nói chuyện, nói năm điều ba chuyện là thế nào mẹ con cũng cãi nhau, tốt nhất là thôi đừng nói. Bây giờ đó bà lớn tuổi, bà hưu trí rồi thì bà thiếu tiền thì con, tụi con gửi cho bà. Lâu lâu mẹ con gặp nhau thì nói năm điều ba chuyện thôi, mà thật ra con trung tâm con là con không thích là bởi vì có những cái câu chuyện như thế này thế này thế này đó. Thì có một năm cô nói rằng là người mẹ của cô đó có cái ý muốn lại nhà cô ở lại một năm 10 ngày gì đó. Thì cô nói trời, cái này là bây giờ mình phải tu rồi, mình phải nhìn tâm. Thì trong khi mà bà mẹ bà ở đó thì cô cố gắng cô quan sát tâm, cô nhịn nhục, cô không có nói gì nhiều nữa, để cho bà không nói gì. Hoặc giả đôi khi bà kiếm chuyện và lôi ra chuyện quá khứ bà nói, thì cô chỉ nhẹ nhàng cô nói thôi má đi ngủ đi, hay là thôi má vô một quán phim rồi đi, thôi đừng có nhắc gì ba cái chuyện nó phiền não. Thì có một lần đó cô nói cô tức bà cái lắm, cô giận, cô buồn cái lắm, và cô cứ nghĩ rằng là mình giận bà là tại vì như vậy như vậy như vậy như vậy như vậy như vậy. Vì đây là cái mà từ trước đến giờ mình hiểu về bà mà mình không thích mà. Nhưng mà cô nói khi mà tâm cô nó yên, cô ngồi thiền ban đêm, cô ngồi yên, cô hành thiền, cô thấy cái tâm của cô nó giận không phải là những cái lý do mà cô biết từ trước, mà nó giận là bởi vì sao? Là bởi vì từ khi mà bà về tới đây á, thì làm như ông chồng chia sẻ tình cảm cho bà với mẹ của bà, thay vì để hết tình cảm cho cô, một dạng giống như ghen vậy đó, ghen tuông mà ghen với mẹ mình. Thì anh chị em thấy cái này mà mình không nhìn cho sâu á, mình sao mình biết được? Mình chưa hiểu mình, làm sao mà mình hiểu người khác đây? Lúc bây giờ con nói đúng ra là thật là con chưa có hiểu con. Con cứ nghĩ đơn giản là con ghét là vì như vậy như vậy như vậy, mà thật ra không phải. Khi cái câu chuyện xảy ra nó quay ngược trở lại và nó làm nhiều chuyện rất là vô lý. Cho tới lúc ngồi thiền duy trì chánh niệm quan sát tâm mới hiểu rằng lý do không phải như vậy, vì đơn giản chỉ là mình ghen tức với bà má mình mà thôi. Mà bà là một cái đối tượng không, mình không nên ganh tức. Bà già, bà yếu đuối, bà không có tiền, chồng mình thì thương mình, chồng mình sống với mình rất là hạnh phúc mấy chục năm, có chi đâu mà ganh tức với bà. Vậy mà nó vẫn ganh tức như thường. Hành giả cần quan sát để hiểu tại sao tâm đang ở trạng thái yên ổn bây giờ trở nên bức xúc dao động. Tại sao tâm đang bức xúc dao động bây giờ nó trở thành yên ổn, lý do gì bạn có thấy không? Nếu bạn chưa thấy thì bạn phải tìm hiểu thôi. Còn nếu bạn hỏi tôi thì tôi chỉ nói mà tôi cũng đoán thôi, bởi vì tôi đâu có hiểu tâm của quý vị nó khúc mắc thế ngang nào. Vì vậy có một lần đó sư đọc một bài pháp đó, thiền sư nói rằng là cái người mà thật sự hiểu mình rồi đó cái người ấy sẽ hiểu rất rõ người khác. Hiểu mình là thấy được cái xấu của mình, thấy cái tốt của mình, thấy cái hay, cái giỏi của mình, mà đồng thời thấy cái khuyết điểm của mình nữa. Và nếu mà đã thấy được cái khuyết điểm của mình thì mình sẽ thấy rất nhiều khuyết điểm. Và khi mà thấy nhiều khuyết điểm của mình, tự nhiên mình khiêm hạ, tự nhiên mình nghĩ là mình phải bỏ cái ngã mình xuống. Tại vì mình có giỏi đâu mà mình chê người khác. Mình chê bai, mình chỉ trích, mình phê bình người khác, mình nói họ dở, họ vậy, họ kia, họ nói là tại vì mình nghĩ mình hay, mình giỏi. Mình bưng mình lên. Mà thật ra cá nhân mình, đến khi mà mình ra xét cho kỹ trong tâm mình thì mình thấy mình không giỏi như người ta, như mình tưởng. Đó chỉ là ảo giác mà thôi. Hành giả hãy quan sát đi, quan sát để hiểu tại sao tâm trở nên yên ổn, từ chỗ yên ổn nó trở nên bức xúc dao động. Và khi mà bạn đã hiểu được thực sự như vậy rồi đó, lúc bây giờ cái kinh nghiệm là rất là quý báu này. Bạn không cần nhờ ai hết. Bạn tự bạn tìm, bạn kiếm lấy và bạn hiểu ra câu trả lời cho cái vấn đề khó khăn của mình. Thì mới lúc những cái kinh nghiệm này nó quý lắm, nó ở mãi với mình trong suốt cả cuộc đời. Mình hiểu vấn đề rồi. Cái vấn đề của mình hiểu rất là rõ từ đâu nó tới, tại sao nó yên và tại sao bây giờ nó dao động. Và tất cả đều có một chuyện mà thôi, duy trì chánh niệm, giữ chánh niệm đi, quan sát cái tâm đi rồi bạn sẽ hiểu bạn à. Thưa sư, có những chuyện người ta nổi sân nhưng con thì tỉnh bơ, tự thấy mình có tốt gì đâu mà sao tâm không phản ứng. Vâng, phải vậy, đúng lắm. Bạn có quan sát để xem khi câu chuyện xảy ra trong tâm nó có một cái ý gì, có một cái định kiến nào sẵn không? Thông thường phiền não sanh lên do tại tâm mình muốn theo cách này hay cách nọ. Bây giờ nó xảy ra không đúng ý là mình không ưa, hay không đúng sở thích, hay không ưa hay không đúng sở thích, tức là mình dính mắc vào một cái gì đó, do đó tâm mình mới nổi giận. Ông lấy ví dụ như hồi nãy đó, đồ đạc ra phơi nó khô rồi, khô thì khô luôn đi, đã gần khô rồi tự nhiên mưa xuống chi cho nó ướt mẹp vậy. Như vậy là cái ý của mình là mình muốn nó khô hoài, phải không? Mình mong rằng là, nghĩa là khi mình đem ra ngoài đó mình phơi thì trời nó nắng, thì nó phải nắng hoài chứ không được mưa. Phải chi mà nó ướt từ trước đến giờ đó thì không ra, mà bây giờ nó đã gần khô rồi, còn chút nữa mà không chịu khô, rồi nó ướt trở lại, rồi ngày mai mới đem ra nữa. Thì cái ý của mình trong này làm cho mình buồn bực, thấy không? Còn cái nhà vệ sinh nó dơ, nó nhớp, không sao hết trơn. Bởi vì cô này là cô vui vẻ lắm, cô rất là thích làm phước bằng cách là phục vụ, bằng cách là chùi nhà vệ sinh. Thì đối với cô cái chuyện mà hôi thối không thành vấn đề. Như vậy thì cái này, cái cơn sân nó sởi sanh là do cái ý của mình rất là nhiều. Thế mà nó ngửa cái ý của mình làm tự nhiên mình bực bội à. Thưa sư, như vậy thì con phải tự tìm xét, chứ thầy không dạy chi hết phải không? Không, tôi đã dạy rồi, hành giả phải tự làm lấy thôi. Tôi là tôi chỉ cái cách thôi. Còn mà bạn muốn hiểu bạn là bạn phải quan sát bạn thôi. Như trường hợp đồ chưa khô hẳn đem ra phơi cho khô để mắc mưa, hành giả tức òa, tức rồi khóc òa. Tại sao? Bởi vì lòng tham nó quá mạnh, muốn đồ phải thật khô, thơm mùi nắng, để rồi đem cất vài ba bữa đem ra mặt nữa nó thơm. Mấy cái này là toàn tâm dính mắc không? Cái ý mình nó phải như vậy. Bây giờ nó không xảy ra theo ý mình là mình bực bội, mình sân hận, mình khó chịu. Bây giờ có một câu hỏi mà tôi muốn đặt cho hội chúng, nhưng mà bây giờ vì đây là cái công trình pháp, do đó sẵn đây tôi hỏi hội chúng, tất cả quý vị ở đây, lúc đó hội chúng Việt Nam năm đó cũng khá đông. Bây giờ tôi hỏi quý vị, vấn đề sanh lên từ lúc nào? Bạn có biết hay hoặc lạ nữa, bạn có biết vấn đề bắt đầu từ phút từ giây nào chăng? Tôi xin hỏi tất cả các vị hành giả có mặt ở đây, vấn đề sanh lên từ lúc nào? Hay đặt ngược trở lại, bạn có biết vấn đề bắt đầu từ giây phút nào chăng? Cái vấn đề mà mình đang đối diện này, nó bắt đầu từ lúc nào? Mình để ý và mình có thấy không? Thưa sư, cái cô mà trình pháp mà nói vấn đề trời mưa rồi phơi áo quần đó, nói trở lại. Dạ thưa sư, con nói mình tức ai đây? Chẳng lẽ mình về ông trời mình tức vì mưa làm cho mùa màng tươi tốt, người ta thường hát lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống sang mình giận. Cái này là ông nói là mình nói theo mình chơi thôi, mình vuốt cái tâm sân của mình thôi, cho mình chưa quan sát gì hết trơn. Tôi hãy đặt cái câu hỏi là tại vì sao cái vấn đề nó bắt đầu từ lúc nào cô không trả lời, mà cô đem thơ đem thẳng ra, cô hát lại trời mưa xuống lấy nước tôi uống mắt mới chi nổi sân rồi chẳng hạn. Cái này là mình an ủi mình thôi, cái này là không phải tu tập. Hôm nay quý vị nào mà đi trình pháp và quý vị thấy người thì làm thơ nè, người thì hát, người thì ca trong đó, sư cũng vậy, sư cũng ca cũng hát trên đó, giờ quý vị nói sư mới nói. Nhưng mà thôi, cái chuyện để trình pháp. Bây giờ tôi vẫn hỏi trở lại, vấn đề bắt đầu từ lúc nào đây? Tôi xin trả lời luôn, vấn đề bắt đầu từ lúc tâm mình nghĩ: ủa sao kỳ thế, sao có chuyện lạ lùng như vậy được. Đó, bắt đầu rồi đây. Trời này là trời, là trời nắng mà, nắng 10 ngày rồi mà tự nhiên mình đem ra phơi mà sao tự nhiên nó mưa, sao mà lạ vậy? Đó, vấn đề nó bắt đầu rồi đây. Nghĩa là mình nói sao mà lạ như vậy, sao mà kỳ như vậy, tức là tâm mình không có chấp nhận, nó khác ý rồi. Kỳ cục lạ lùng quá, tôi không hiểu được. Hễ nghĩ theo chiều này là bắt đầu sanh chuyện. Nói cách khác, vấn đề bắt đầu từ lúc tâm nó nghĩ rằng đây là vấn đề. Còn khi mà tâm nó nghĩ vấn đề, thôi mưa, thôi kệ nó, trời mà làm sao đây, mình tức ai, mình đi tức trời làm chi. Thế thì nó chưa khô thì đem vào trong, một thời gian ngày mai trời khô mình đem ra. Không, mình muốn theo ý của mình thôi. Như vậy vấn đề nó bắt đầu từ lúc mình cho rằng đây là vấn đề. Khi có chuyện xảy ra, bạn nhìn nó dưới lăng kính nào? Nếu tự bảo đây là chuyện tự nhiên, ồ mùa này thì trời mưa, mưa thì nó bất thình lình, khi mưa khi nắng, ông trời mà. Hoặc giả là điện cái vùng miếng điện này ấy, là điện nó nổi tiếng là điện có tắt, có điện mà không có điện, cũng có đó mà không có đó, nó tắt hoài à, bên Myanmar đó. Bây giờ thì không biết làm sao à, cái hồi trước à, suốt ngày tắt à, thì nó tắt nó cháy là tại vì điện mà, làm sao bây giờ đây? Nhà đèn nó không bán điện cho cái vùng nhà quê, nó ưu tiên cho những vùng thành phố, vùng phi trường, khách du lịch. Tại vì sao? Bởi vì cái người ở đó họ trả một cái giá cao, thành nó ưu tiên để cho vùng đó có điện trước. Còn mình nhà quê là ba hồi nó chốt, nó nhán, nó có, nó không có, nó tắt hoài. Có ông hàng xóm của sư, ông hỏi sư, sư qua bên Myanmar đó, mỗi năm á, sư đi hành thiền, sư đi dạy thiền, sư đi giúp bà con Phật tử, bên đó thời tiết như thế nào? Sư nói dạ nóng lắm, nóng ghê lắm. Rồi phòng ốc đồ có đầy đủ thì tôi nói cũng có đầy đủ lắm, mà người Mỹ là họ quen cái sử dụng máy lạnh à. Họ có một cái loại máy lạnh mà nghĩa là mở một cái là cả nhà nó lạnh luôn, từ cầu tiêu, phòng tắm, nhà bếp, nhà rộng mạnh mắng hết, gọi là central đó, ở trên nó thả xuống một cái là hết cả vùng lạnh à. Thì ông hỏi ở bên đó có máy quạt máy lạnh thì tôi nói có đầy đủ hết trơn á, nhưng mà không giống như văn minh như đây này, nó có từng cái máy nhỏ thổi. Thì nó ồ vậy thì cũng sung sướng quá vậy. Sư đi vài tháng hè qua bên đó thì sư vừa giúp đỡ người ta vừa có phước, mà sư cũng được hưởng những tiện nghi nữa. Tôi nói dạ thưa có hết trơn á, nhưng mà cũng khổ lắm ông ạ, cũng nóng quá trời quá đất à. Ông hỏi tại sao vậy? Tại vì mấy quả có, mấy lạnh có, mà điện không có. Điện không có thì phải nóng chứ làm sao đấy. Rồi sư thấy làm sao? Thì thấy làm sao bây giờ ở Mỹ thì tốt, ở Mỹ thì có đủ hết trơn, còn bên đó thì bao hồi nó on, bao hồi nó off, khi tắt khi đỏ, làm sao bây giờ đây, khi tắt khi cháy, khi thì nó cháy mà khi thì nó không, bị cái điện của nhà điện của nó là như vậy mà. Người họ không hiểu nghe, khi sư nói thì họ không hiểu, không hiểu là tại vì sao một cái chỗ mà không có điện, một cái nhu cầu đơn giản như một cái máy lạnh mà không có, ngộ quá, không hiểu nổi. Thì quý vị thấy tùy theo cái tâm tư của bạn suy nghĩ như thế nào về vấn đề. Thì bạn cho rằng về Việt Nam trời nó phải nóng, mình phải chấp nhận vậy thôi. Ở thiền viện không có máy lạnh nhiều, lâu lâu rồi có máy quạt vậy thôi, mình chịu đựng được, không sao cả. Mình đi làm Phật sự, mình đi giúp bà con, hoặc giả mình đi tới đây mình tu tập chẳng hạn, chịu khó một chút, cái ý của mình khác, tự nhiên câu chuyện nó khác à. Mình không cho nó là vấn đề, Khi mình nói nó là vấn đề thì ông thiền sư nói vấn đề nó bắt đầu từ đây rồi đó. Nếu bạn suy nghĩ rằng ô mùa này trời mưa thì nó thình lình, hoặc điện vùng này yếu, có khi không, không có sao hết. Ngược lại tâm suy nghĩ chẳng thà đã ướt thì cho ướt luôn, không sao, đằng này nó gần khô rồi, bây giờ nó ướt nhẹp thiệt là tức lộn ruột. Vấn đề nó xảy ra đây. Thưa sư, con thấy rằng tâm con yếu quá. Tại sao yếu? Khi đồ ướt, khi khăn ướt, con khóc như Lưu Bị. Sư cũng biết Lưu Bị khóc làm sao mà con nghe con nói vậy. Sư biết có một chữ mà người ta ưa rất là ưa xài, đụng đâu khóc đó là mít ướt à. Có nhiều vị trình pháp cũng vậy, nói vài ba câu là hú hí rồi. Thiền não thì vội cho đây là vấn đề, còn trí tuệ thì chấp nhận và hiểu đây là chuyện tự nhiên. Hôm nay tôi đi thăm gia đình tôi về, trong bài pháp trước gia đình tôi cũng nhắc hãy tư duy như nó là. Nó là sao mình tư duy như vậy? Nó xảy ra như thế nào mình chấp nhận như vậy? Nó sao nghĩ đúng như thế, đừng có nghĩ theo ý mình. Tôi giải thích cho bà con của tôi đó, năm hôm nay là gia đình sum họp, chắc có lẽ về thăm má, là đám giỗ, đám kỵ gì đó. Thì trong cái buổi mà họ kêu thuyết pháp thì tôi nhắc nhở bà con của tôi là hãy suy nghĩ như đó là. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình suy nghĩ đúng như cái câu chuyện vậy, đừng có đem cái ý mình ra mà suy nghĩ. Lúc nào mình đem cái ý mình ra mình suy nghĩ, mình đo lường, mình cân nhắc, mình nói này nói kia là thế nào cũng phiền não cũng sanh lên nè. Anh chị em thấy không, hội chúng Việt Nam ở đây khá đông, đông lắm, năm này gần 60 người. Nếu một trong số những vị đây bị sự cố nào xảy ra, như bị điên, bị tai nạn chết, hay đau phải vô nhà thương, mình cho đó là chuyện quá quan trọng hay sao đây? Thì trước đó có một câu chuyện xảy ra, một sư người Đại Hàn đi qua bên đó, rồi thay vì là đi taxi rồi, sư không đi taxi sẽ đi xe buýt. Xe buýt thì rất là đông, xe buýt bên Myanmar đông lắm, chen lấn rồi vậy đó. Rồi sư ngồi ở trong ngột quá, sư ngồi ngoài cái gần cái cửa sổ đó, thì người ta đứng xung quanh rất là đông, họ đứng mà đứng phía sau đó thì không thấy đường. Thì khi mà sư bước xuống là đi té biết sao cái xe kinh tâm phải tung cái chết liền tức thì. Thì khi mà sư Đại Hàng chết là cả một cái nhóm Đại Hàng hoảng hốt lên. Các sư và Đại Hàng mà đang tu tập ở trong chùa là hoảng kêu điện thoại tùm lum tà la. Trong đó có một cô là Bi Khu Ni, cô là vừa dọa chiến Myanmar, chạy đầu này đầu kia để liên lạc về bên Đại Hàng, coi thử là có cách nào để cho ông thầy qua trước khi mà người ta đem đốt, đem thiêu. Rồi bắt đầu làm đám táng rồi như thế nào, nghĩa là rất là nhiều chuyện xảy ra đó. Khi nếu có một người trong nội bộ của chúng ta, trong hội chúng của chúng ta bị điên, bị tai nạn chết, đau phải vô nhà thương, mình có cho đó là chuyện quá quan trọng hay không? Chuyện gì cũng có thể xảy ra một cách tự nhiên, không biết trước được. Càng nghĩ đó là vấn đề thì càng làm cho tâm của chúng ta hốt hoảng, không biết cách phải làm gì để giải quyết cho hợp tình hợp lý câu chuyện trước mắt. Đừng có xem nó là vấn đề. Bây giờ chết rồi thì bây giờ lo cái chuyện đám táng của người ta thôi. Không có đặt câu hỏi tại sao như vậy, tại sao sư đi mà không đi xe taxi gì, đi xe buýt để cho nó đụng được cái kia nọ, nếu mà thiếu tiền thì nói với tụi tôi rồi vân 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 vân. Học giả là bây giờ đó ông chết rồi, rồi bây giờ để ở đâu, để chỗ này, để chỗ kia, để nhà thương này, nhà thương kia, rồi bây giờ phải liên lạc bên Đại Hàng như thế nào vậy, rồi sau này khi mà liên lạc lúc đó rất là khó khăn, gọi điện thoại, rồi bây giờ ai trả tiền đây? Bình tĩnh nè, thằng sư nói vậy. Hãy nhớ giữ bình tĩnh, tâm mình cho bình tĩnh để mình giải quyết cái vấn đề trước mắt. Khi mình hốt hoảng bởi mình cho đây là một vấn đề, đây là một câu chuyện rất là trọng đại, tự nhiên không xảy ra một cái sự cố rất là nguy hiểm như thế này, vân 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 vân, làm mình khổ. Nghe pháp xong rồi, cô này vẫn đến và gặp sư, nói với sư như thế này: dạ thưa sư, con đã nghe thiền sư giải thích rõ, con đã hiểu. Nhưng thưa sư, con thấy rằng phải chia cái khăn còn ướt thì con không buồn, đằng này nó sắp khô rồi, bây giờ nó ướt mẹp, con cũng buồn quá. Cái này là mít ướt rồi. Thiền sư giải thích con hiểu rồi đó, mà chẳng thà cái khăn nó khô rồi thì con không buồn, cái này nó ướt thì con không buồn, mà bây giờ nó khô rồi mà nó ướt thì con phải hu 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 khóc ngon khóc lành hay cái gì. mong quý vị nghe bài pháp này để quý vị đừng hu 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 hu, thấy thật tội nghiệp quá. Cách đây vài ngày đó, sư gặp một vị hành giả đó, lại nói chuyện và chia sẻ với sư về vấn đề. Một vị trưởng lão mà vị này quen, cũng lớn hạ lạp, cũng đáng vị thầy đó vậy đó, mà giữ gìn giới luật không trong sạch. Nói với sư là bây giờ cũng giống như mình mất niềm tin vậy đó, thì bây giờ phải làm sao? Có đi kiếm vị khác để mình nương nhờ được không vậy? Thì đây là một cái tâm lý của một cái người mà bơ vơ, khi thấy cái người mà cũng là đáng bậc huynh đệ, cha ông trưởng lão của mình, rồi mà làm những cái chuyện mà không có hay. Thì cái bài pháp mà sư sắp sửa đọc quý vị, thiền sư nói rằng là người ta thường nhấn vào cái ý là phải có giới thì định và tuệ mới khởi sanh, mà người ta không hiểu rằng Đức Phật cũng có dạy rằng thay vì giới định tuệ, Đức Phật cũng có nói là tuệ định và giới. Thưa thầy, con muốn biết một người xuất gia mà không có giới hạnh nhưng cố tu để tuệ giác sanh lên, liệu tuệ giác tức là cái sự hiểu biết về thiền minh sát á, trong thiền minh sát có 16 tầng tuệ. Cái người nào mà bắt đầu mà đã hiểu cái tầng tuệ đầu tiên là bản chất thế nào là danh và sắc á, hiểu rồi đó, thì là những cái tầng tuệ khác nó sẽ khai sáng. Và cái tuệ giác nó có cái bản chất là nó phải lập tới lập lui hoài. Ví dụ như bây giờ đó, anh chị em hiểu thế nào là vô thường, ví dụ mình thấy thay đổi, ông nói tiếp tục quan sát đi, để nó thấy thay đổi, thấy hoài để trở thành cái quán tính rồi, nó trở thành pháp tự nhiên rồi, nhìn một cái là thấy nó thay đổi. Lúc bây giờ không cần phải nói vô thường gì nữa, thì những cái này gọi là tuệ giác này, mà nó đòi hỏi mình cái sự tập luyện rất là nhiều để cho những cái tuệ giác này nó cứ khởi sanh hoài, cho tới một lúc nó trở thành cái bản chất tự nhiên của mình. Thưa thiền sư, khi một người xuất gia mà không có giới hạnh nhưng cố tu cho tuệ giác thiền minh sát phát sanh, liệu tuệ giác này có sanh lên không? Và khi có tuệ giác, người ấy còn hành xử theo tham sân si ngã mạn nữa chăng? Như vậy là khi mà đặt câu hỏi đó, thì vị này hiểu rằng hiểu một cái người mà giới hạnh không trong sạch thì khó mà phát triển các tuệ giác thiền tứ niệm xứ. Bởi vì cái người mà nếu mà có tuệ giác thì không hành xử theo tham sân si. Thiền sư hỏi trở lại, sư nghĩ sao? Sư nghĩ thế nào? Sư đặt câu hỏi cho tôi rồi đó, nhưng mà cá nhân sư thì sư nghĩ sao? Chúng ta có khi nào thấy những người suốt đời làm toàn chuyện sai trái, tội lỗi, nhưng rồi nhờ thấy hay kinh nghiệm được một điều gì đó trong cuộc sống của họ, làm cho tánh đức họ thay đổi hoàn toàn, họ sống trở nên hiền lương, đàng hoàng, lương thiện, khác lúc trước rất là nhiều, rồi chuyện này có thể xảy ra? Có những người mà họ làm tội lỗi mà không biết cái sự cố gì nó xảy ra trong cuộc sống của họ, vì chuyện này chuyện kia họ kinh nghiệm một cái chuyện gì đó, tự nhiên họ sợ, họ thay đổi hoàn toàn cái cuộc sống. Dạ thưa sư, con có nghe sư nói có một người sắp chết thấy cảnh khổ trong địa ngục, khi tỉnh lại sống hoàn toàn không giống lúc trước, ý có phải là nói như vậy không? Đây là cũng một cái câu chuyện mà thiền sư kể, nói một cái ông đó, ông sắp sửa chết, ông nhà là ông chết rồi, người ta sắp sửa đem đi theo, thì tự nhiên 2-3 ngày sau ông vùng dậy, động kể chuyện ở dưới địa ngục thấy cái gì đó. Nó cái bài này rất là dài, có khi nào nếu mà quý vị nào mà muốn nghe thì sư sẽ đọc lại, nhưng mà thôi thì nói nhiều quá rồi nên sư là quên lạc đề. Thì trong đó rồi ông mới nói rằng là từ lúc mà khi mà tôi hiểu thế nào là địa ngục rồi đó, thì ông thay đổi cái cuộc sống của ông. Ông sợ lắm, không làm gì, dám làm tội nữa, sợ quá sợ. Thấy rõ ràng là cái sự mà những cái chuyện mà mình làm ở trên thế gian này rồi là xuống dưới đó là nó đầy đọa mình, nó làm khổ lắm, chịu không nổi đâu, thành không dám làm nữa. Thưa sư, có phải là sư muốn nói như vậy không?
Không cần phải thế. Tôi, cá nhân tôi biết rất nhiều chuyện xảy ra trong đời sống hàng ngày, những người trong cuộc không hành thiền nhưng có sẵn trí thông minh, thì chuyện gì xảy ra đó trong cuộc đời của họ, tâm trực tỉnh và không còn muốn tiếp tục làm những chuyện sai trái như trước nữa. Cá nhân tôi thấy nhiều lắm. Một câu hỏi khác, người không có định và tuệ, người ấy có giữ gìn giới được trong sạch hay không? Cái chuyện thứ nhất là mình phải nói rằng không phải tại vì mình cứ nghĩ rằng là người này không giữ giới là người này sẽ như vậy. Có những người mà không tu tập được gì hết trơn, nhưng mà vì có một cái câu chuyện gì xảy ra
trong cuộc sống của họ, làm cho họ tỉnh thức và họ thay đổi hoàn toàn cái cách sống. Là mình phải nhớ là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là người không có định và tuệ, người ấy có giữ gìn giới luật trong sạch được không? Bởi vì giới định tuệ mà. Bây giờ nếu mà có định và nếu mà người không có định có tuệ, chỉ biết giữ giới không thôi, thì giới trong sạch không? Rất là khó. Người ấy chắc chắn muốn giữ giới được trong sạch, nhưng phiền não bên trong, tham và sân quá mạnh sẽ thúc người ấy phạm giới như thường. Như vậy giới định tuệ mình tu phải giữ giới để có định có tuệ. Có tuệ này quay trở lại nó phù trợ cho cái giới. Tức là ông thiền sư này muốn nói rằng hễ mà người nào mà không có trí tuệ đó thì phiền não nó nhiều quá. Mà phiền não nó nhiều quá thì nó sẽ thúc mình làm cái chuyện kêu bằng là phạm giới rồi đây. Ngược lại một người chỉ hành thiền định thôi, thiền samatha đó, khi định mạnh tâm yên, giới của vị này thế nào? Khi tâm yên, sức ép của phiền não giảm, nên chắc chắn vị ấy sẽ giữ giới trong sạch. Và nếu vị ấy tu tứ niệm xứ có trí tuệ thì giới sẽ ra sao? Chắc chắn vị ấy sẽ có cả ba giới, định và tuệ. Do đó câu giải đáp thắc mắc của người hành giả này, tức là không giới hạnh tuệ giác có sanh lên không, thì tùy theo cá tánh và căn cơ của mỗi người, chứ không có nói một cách hoàn toàn được. Nguyên tắc phiền não mạnh, giới không thể nào trong sạch. Phiền não ít thì mới giữ giới được. Người ta thường nghĩ giới định tuệ, mà ít ai nghĩ ngược lại là tuệ, định và giới. Tự nhiên trí tuệ nó phát sanh, trí tuệ nó phát sanh thì định cũng sạch, định tốt thì giới nó cũng trong sạch. Với thời Phật nhiều vị không giữ giới, nhưng nhờ sẵn ba la mật rồi tư chất thông minh, chỉ nghe Phật dạy một điều gì đó là chứng ngộ niết bàn ngay. Ví dụ như một vị quan uống rượu, nhìn mấy cô vũ nữ múa, rồi tự nhiên một cái cô đó mà ông rất là thích, cô chết, đang múa vậy tự nhiên cô bị bệnh hoạn là gì, cô chết, chết bất đắc kỳ tử, chết liền ngay tại chỗ, thì ông hoảng. Lúc bây giờ là ông rất là trầm cảm, buồn khổ ghê lắm, ông thương cái cô đó mà. Đó thì như sau này ông có cơ hội ông gặp Phật, ông quan đó đó, ông đi đánh giặc về, ông được vua thưởng cho ăn uống nhậu nhẹt, rồi cho vũ nữ lại múa ca hát nữa. Thì cái cô mà ông mới thích cho nhiều như cái ông cổ chết bất đắc kỳ tử, làm cho ông hoảng hồn. Thì hình như là sau đó ông gặp Phật, Đức Phật thuyết cho ông nghe rồi ông đắc đạo quả. Hoặc giả có một cái cô làm công cho hoàng hậu Samavati ăn cắp tiền mua hoa, ngài Angulimala đao phủ thủ đắc được tuệ minh sát, vị đạo sĩ mặc vỏ cây đó. Đây là những chuyện tích trong Đức Phật thì cho thấy là những cái người này là họ không có tu niệm gì hết, họ còn phạm giới nữa. Vậy mà khi gặp Phật, Phật thuyết một câu, nói một cái điều gì đó, hay họ nghe được một điều gì đó, họ ngộ ra và tự nhiên họ thay đổi hoàn toàn. Lúc bây giờ trí tuệ tự nhiên nó khởi sanh, họ định họ cũng đạt, cũng giỏi, mà giới họ cũng tốt nữa. Đây là những người mà ba la mật đã khá tròn đủ, chỉ tạm thời bị phiền não đè nén nên không có những hành vi bất thiện. Khi nhân duyên đến gặp được Phật, chỉ nghe có một vài câu pháp do Phật thuyết là các vị này giác ngộ ngay. Vì vậy không có một công thức nhất định nào hết, giới hạnh trong sạch tuệ giác mới sanh lên, mà tùy thuộc vào trạng thái tâm của mỗi người vào lúc câu chuyện xảy ra. Kinh có kể chuyện hai vợ chồng già, hai người hành khất, lúc họ gặp Phật, Đức Phật mỉm cười. Biết lý do tại sao ngài cười, Đức A Nan muốn biết tại sao ngài cười thì Đức A Nan hỏi. Đức Phật đôi khi gặp một vài cái người là một vài cái nhân vật rồi ngài mỉm cười thôi. Thì ngài A Nan là cái người rất là nhạy bén, ngài thấy Đức Phật cười vậy là phải có cái lý do gì. Vì vậy hỏi, thì Đức Phật trả lời là hai người này bây giờ đi ăn xin, nếu chịu tu lúc trẻ sẽ đắc A La Hán, trung niên sẽ đắc Tư Đà Hàm, A Na Hàm, vào lúc gần già sẽ đắc Tu Đà Quần. Nếu mà chịu tu lúc trẻ sẽ đắc A La Hán, lúc mà còn khỏe mạnh à, tu liền ngay từ lúc còn nhỏ đắc A La Hán. Nếu đợi tới trung niên thì đắc có A Na Hàm thôi, mà đợi tới về già sẽ đắc Tu Đà Quần. Mà bây giờ đi ăn mày, họ đã bỏ lỡ cơ may rồi đấy. Đức Phật nói vậy, chỉ phải chi mà họ tu lúc còn trẻ là hai người này đắc quá A La Hán, vào thời buổi trung niên mà biết tu đắc A Na Hàm, rồi vào về già mà biết tu nữa thì sẽ đắc Tu Đà Phật. mà họ không có cơ hội, họ không biết, mà họ có ba la mật đó nha. Khi mà ông thầy cũng giảng tiếng ăn đó thì có một cái cô đặt câu hỏi. Thứ nhất, như vậy hai người này không đủ ba la mật hay sao? Thứ hai, mỗi đêm Đức Phật phóng hào quang xem chúng sanh nào hữu duyên để tế độ, Đức Phật không nhận ra là hai người này có đủ ba la mật hay sao? Đức Phật chỉ người này nói, phải chi mà họ tu đi lúc trẻ rồi thì thành A-la-hán, lúc trung niên A-na-hàm, mà tu lúc già là Tứ Đà Hoàn, bây giờ không tu để cho nên trở thành ăn mày. Thì cô này cô nói, lạ quá, vậy là hai vị này không đủ ba la mật. Đủ chứ, tu lúc trẻ thành A-la-hán lần mà sao gọi là không đủ ba la mật? Mà nếu đủ thì tại sao Phật không biết? Đi hàng đêm Đức Phật ngày phóng hào quang ra, ngài coi thử là chúng sanh nào mà hữu duyên mà tế độ thì mắc vào cái bổng của ngài đó, gọi là con mắt Phật đó. Mà tại sao hai vị này không dính vào đó? Bài này còn dài lắm, quý vị muốn nghe tiếp không? Muốn không? Gần 5:20 rồi. Muốn nghe bài này không nghe bài khác? Hả? Tiếp tiếp hả? Ây da, rắc rối thiệt cái da. Tiềm năng của hai vị này, tức là ba la mật của họ đầy đủ, nhưng duyên thầy trò với Đức Phật Gotama thì không có. Có nhân duyên nhưng mà chưa tròn đủ. Vì nhân duyên thầy trò không có, do đó không ai hướng dẫn, không ai giúp đỡ hết trơn. Vì vậy mới đi làm ăn mày. Phải chi mà nhân duyên của họ với tôi mà có đó, tức là Đức Phật á, Phật Thích Ca của mình á, thì họ đã biết tu tập và bây giờ họ trở thành là một vị thánh nhân rồi. Duyên không thể thành đệ tử thinh văn của Phật, cho nên khi gặp họ thì quá trễ rồi. Họ không có duyên với tôi, do đó mà khi mà tôi gặp họ là họ trở thành ăn mày rồi. Có thể là đệ tử thinh văn tương lai của một vị Phật khác chăng tôi không biết rõ, nhưng mà nói là có duyên với tôi là không có. Đức Phật chỉ độ những người nào hữu duyên với ngài thôi, vị nào đủ duyên ngài mới thấy trong cái thiên nhãn của ngài, con mắt Phật của ngài. Khi mỗi buổi sáng ra ngài để ra một thời gian, ngài hướng ra chúng sanh, ngài coi thử ngày hôm nay có người nào hữu duyên với ngài để ngài độ, tức là có cái căn cơ, có duyên, có nhân duyên mà thiện với ngài thì ngài giúp đỡ ngài tới đó. Ví dụ như ngài thấy có một cái con quỷ dạ xoa chẳng hạn, đó là quỷ dạ xoa mà nó rất là dữ, mà ngài thấy nó sẽ đắc đạo đó, cho nên là ngài lại ngài kiếm, ngài biết cách rồi, cái này là có duyên rồi này, có căn cơ rồi này, đủ rồi đấy. Ngài chỉ cần ngài tới ngài nói một vài điều nữa thì thôi là tự nhiên nó ngộ, nó đắc đạo quả. Mà cái để mà có được cái này là chỉ có Phật mới có được thôi. Đức Phật toàn giác mới có, Phật thinh văn không có, mà Phật độc giác cũng không có. Và vì mà muốn có được cái này đó là hiểu rằng chúng sanh là cái căn cơ như thế nào, phải đủ như thế nào, phải nói như thế nào đó, ngài tu rất là nhiều đời nhiều kiếp. Vì vậy mình thấy Đức Phật phải bỏ tới 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp là bởi vì ngài muốn có những cái khả năng như thế này. Thưa sư, điều này con vẫn chưa hiểu, ba la mật đầy đủ mà sao không trở thành đệ tử thinh văn của Phật Thích Ca được? Thưa sư nói đây là vấn đề duyên nghiệp khó giải thích. Nếu có duyên làm đệ tử Phật trong kiếp đó, chắc chắn hai người này sẽ đi tìm Phật học đúng lúc và đắc đạo quả. Tương tự như có một vị gặp Đức Phật lúc ngài mới thành đạo, lúc ngài đi bộ từ Bồ Đề Đạo Tràng đi tới vườn Nai, ngài cố tình đi bộ để gặp vị này, nhưng mà sau một thời gian dạy dỗ, cái vị này không có ngộ được những gì Đức Phật nói. Nhưng mà Đức Phật biết trước là ông này ông sẽ ngộ, ông này ông sẽ đắc đạo quả, do đó ngài đi bộ để gặp ông. Bởi vì ngài biết rằng là 45 năm sau đó, là lúc bây giờ là ông, vì ông không ngộ bây giờ, do đó ông không tu hành, ông có làm được gì hết trơn, ông ra đời ông bị vợ bị con làm gặp chuyện đau khổ quá. Ông sẽ nhớ rằng 45 năm về trước tôi đã gặp một ông đạo sĩ tên vậy, ông sẽ đi kiếm Phật đấy. Thì quý vị thấy không, tạo cho người ta nhân duyên, ta gặp bây giờ này để người ta nhớ về mình, và 45 năm sau đó, người ta mới gặp trở lại để đắc đạo quả. Đức Phật vẫn làm như thường. Như vậy gọi là ngài hiểu ai có hữu duyên với ngài, ngài mới độ thôi. Trường hợp có hai người già lớn tuổi, lỡ kiếp này kiếp sau họ không còn cơ hội để chứng ngộ đạo quả thì làm sao đây? Thượng sư nói nếu họ gặp đúng vị thầy hay người mạng đạo Kalinamitta thì may ra. Vì vậy người bạn đạo giữ một vai trò rất quan trọng trong cái đời sống tu tập của chúng ta. Hãy gặp cái người bạn đạo đã. Bạn đạo là cái người mà hướng dẫn dạy dỗ cho mình đó. Mình phải có duyên với họ mới gặp được, chứ không phải là tự nhiên mà mình gặp đâu.
Trong câu chuyện này chúng ta thấy giây phút hiện tại rất quan trọng. Nghiệp cổ quả trong hiện tại quyết định mọi chuyện. Trong cái thiện tiền duyên chưa hội đủ thì dù ba la mật có đó cũng không thành tựu, cũng không giúp được cho họ giác ngộ. Nghiệp tạo trong kiếp hiện tại, tức là chúng ta tu hành bây giờ, sẽ nối tiếp với ba la mật trong quá khứ. Như vậy những cái người mà tu hành bây giờ đó, không phải tự nhiên mà họ tới đây đâu nha, mà cái này là tiếp nối một cái ba la mật họ đã tạo trong quá khứ. Còn mà họ không tạo một cái ba la mật nào hết thì đừng có nói họ không có đi đâu đâu. Mình có đem tới gần đó họ, mình có mời này, thiền một ngày này, thiền đi, thiền đi, thiền đi, thì họ cũng có chuyện tiền không cho họ không có thiền đâu. Bởi vì không có duyên làm sao nói.
Nghiệp tạo trong kiếp hiện tại, tức là mình tu hành bây giờ, sẽ nối với ba la mật trong quá khứ. Mặt khác có những người tu rất dữ trong hiện tại, nhưng ba la mật không có, rồi cũng không đắc đạo quả. Không có đủ thì cũng không đắc đạo quả mà thôi. Đó thì bây giờ tới đó là hết rồi đó, quý vị đừng có kiện tụng gì nữa. Có một cái bài khác nữa cũng nói tương tự như vậy, mà thôi sư để lần sau cũng thôi, nói nữa là quý vị đòi nữa.
Bây giờ ngày tối hôm qua đó, một vị hỏi về thiền nằm. Đây có một bài nói về thiền nằm đây, mời quý vị nghe này.
Thưa sư, lúc đầu thiền nằm con gặp rất nhiều khó khăn, khắc niệm và dễ rơi vào giấc ngủ. Con nằm nghiêng qua nghiêng lại vài cái là con đi mất tiêu. Khó khăn quá, tập không được. Mặc dù con biết là con phải tập, là tại vì tới một lúc nào đó tuổi tác lớn rồi con không còn ngồi được nữa, con phải nằm. Nhưng nhờ có kinh nghiệm trong thiền tọa, hiểu cách đối trị với hôn trầm, với sự khó chịu trong thân hay tâm, cho nên thiền nằm dễ hơn. Con cảm nghe càng lúc càng ít hôn trầm hơn, vẫn còn nhưng mà không thường xuyên nữa. Thì đây là một cái điều mà sư nhắc nhở quý vị này, khuyến khích quý vị nên làm đó. Họ cũng gặp khó khăn như mình này, họ tập thiền nằm, họ ngủ lên ngủ xuống, nhưng mà nhờ họ có tạo một cái ba la mật trong khi thiền ngồi, nghĩa là họ tập luyện trong khi ngồi, sau đó hiểu cách làm sao mà đối trị với hôn trầm, hiểu cách thức là quan sát thế nào khi khó chịu trong thân và tâm, đem cái đó áp dụng ở trong thiền nằm. Và cái cô này cô thấy là cô làm được. Vì vậy thiền nằm nếu tập được sẽ mang lại hai cái sự lợi ích chính đáng. Thứ nhất, tâm tỉnh thức, thân không mệt mỏi, thoải mái nên chánh niệm dễ dàng hơn, không cần phải xìm sức nhiều cả, và thấy rất rõ sinh hoạt của thân và tâm nhờ tâm yên. Tâm tỉnh thức, thân không mệt mỏi, nằm mà sao mệt được, mà tâm thì tỉnh thức, rất là thoải mái, cho nên dễ dàng hơn, không cần phải dùng sức, và lúc bây giờ nằm tâm nó yên, còn thấy rất rõ sinh hoạt của thân và tâm. Thứ hai, nhờ tập được thiền nằm mà hành giả có thể lúc nằm có thể tu lúc mình nghỉ. Thường là mình tu là lúc mình ngồi mà thôi. Có nhiều vị rồi sáng sớm rồi buồn ngủ lắm mà cũng phải lên thiền đường tu, chứ nằm ở dưới phòng là ngủ. Thì lúc đầu là mình thấy rằng là nhờ tập thiền nằm mà hành giả có thể tu lúc nằm. Bây giờ nếu mình đau chẳng hạn, khi đau yếu, lúc lớn tuổi, điều kiện không còn cho phép mình ngồi lâu nữa, hành giả có thể tập thiền nằm. Con thấy đó là cái sự lợi lạc đây. Cá nhân con cũng lớn tuổi rồi, ngồi nhiều cũng nổi nữa, bây giờ cần nằm thì thấy cái thiền nằm nó rất là tốt. Thầy sư nói đây là một kinh nghiệm rất tốt, nằm mà không bị hôn trầm lôi đi là điều đáng khen đấy. Khi thiền nằm, hành giả phải áp dụng rất nhiều sự tinh tấn bằng tâm chứ không phải thân, để chặn không cho cơn buồn ngủ kéo đến. Trong khi mà chúng ta ngồi như thế này là có tinh tấn bằng thân, mà ngay cả như thế nữa cơn buồn ngủ nó cũng kéo đến, phải không? Rất là nhiều vị trình pháp và nói về vấn đề hôn trầm, thì cũng nói rằng khi mình nằm và mình biết xử lý cái hôn trầm á, tại vì nằm nó rất dễ ngủ mà mình biết cách xử lý, chấp mình ngồi nó sẽ rất là tỉnh táo. Khi bạn biết tập thiền nằm thì bạn phải áp dụng rất nhiều sự tinh tấn bằng tâm chứ không phải bằng thân, để chặn không cho cơn buồn ngủ kéo tới. Khi hành giả biết quân bình tâm khi nằm, giữ tâm thoải mái, giữ tâm sáng suốt, biết cách duy trì chánh niệm trong nghiêm mật trong khi nằm, thì ở các oai nghi khác hành giả cũng sẽ biết cách giữ tâm quân bình giữa dao động và giả dưỡi. Như vậy có hai trạng thái, một trạng thái này làm biến vẻ oải giả dưỡi, còn một trạng thái khác nó quá là dao động đi, nó quá năng nổ đi, nó quá hăng hái đi. Thì ông nói thiền nằm oai nghi mình sẽ biết giữ quân bình giữa hai cái trạng thái này trong khi mình tập thiền nằm. Dạ thưa sư, con có nghe một lần một vị sư nói rằng với thầy rằng: dạ thưa thầy, con ngủ chung phòng với sư Thí Dũng, thấy ông nằm lăn qua lăn lại một cái là ông khò liền, làm sao mà tập thiền nằm đây? Quý vị nghe nói xấu sư chưa? Cha này ác thiệt, sư không biết ai để sư đi kiếm chuyện mới được. Ta nằm ta tỉnh vậy mà nói lăn qua lăn lại khò liền, mà cũng khò thiệt các quý vị. Lúc mà nó đã quá là sư đi đâu hồi nào cũng hay à, 1, 2, 3 cái đi mất tiêu. Người nằm mà ngủ liền là người có tâm yên, ít suy nghĩ, nên ít bị điên vì mất ngủ. Nghe cũng sướng lắm. Người nằm mà ngủ liền là người có tâm yên, ít suy nghĩ, vì vậy người này sẽ ít bị điên vì mất ngủ. Hoặc giả là người nằm ngủ liền là do tâm si quá mạnh, chẳng biết cái nào đây. Hành giả ngồi thiền mà ngủ gật, tôi ít sợ. Nếu tôi thấy một hành giả ngồi thiền mà gật gà là tôi không sợ. Tôi không sợ là tôi biết cái tâm của cái vị này điên, yên lắm, chứ phải điên. Còn cái người ngồi mắt mà rung là suy nghĩ đó, thấy ngồi có vẻ là nghiêm túc lắm, thẳng băng à, mà con mắt cái tên này nó chớp nó rung à, đó anh đó là suy nghĩ dữ lắm à. Thì ông thầy sư nói tôi thấy mấy người này là tôi sợ lắm mà, vì nó nghĩ một lát nó điên nó khùng á. Hành giả ngồi thiền mà ngủ gật, tôi ít sợ hơn những người ngồi đó mà suy nghĩ giờ này qua giờ khác. Để tập thiền nằm với người mà dễ ngủ, tôi đề nghị các bạn ấy đừng nhắm mắt, mở hí hí mà thôi, cũng đừng nằm thẳng mà nằm nửa nằm nửa ngồi. Cái thế là mình dựa vô vách đó. Dựa vô vách thay vì mình nằm mình mở mắt, à mình nhắm mắt mình mở mắt ra, hoặc giả mở hí hí, hoặc giả là mình tắt đèn cũng được mà mình mở mắt ra, thì nó dễ cho mình xử lý cái vấn đề hơn. Lúc bây giờ hành giả nhớ một điều khác nữa là canh chừng cái tâm, quay thử mình có chánh niệm hay không. Mình tập trong khi mà mình ngồi như thế này, bây giờ nó chánh niệm về cái gì? Chánh niệm về hơi thở chẳng hạn, biết chánh niệm về hơi thở rồi, được rồi, để yên nó đó. Mà lạ một điều là khi mà tâm nó biết rằng đang chánh niệm về hơi thở là tự nhiên các đối tượng khác nó vô à. Thì ông nói không cần biết cái gì, canh chừng tâm quan sát có chánh niệm hay không. Chánh niệm về bất cứ cái gì không thành vấn đề, cứ cầm nó hoài như vậy, chánh niệm hay không, chánh niệm hay không, thì bạn nằm thiền nằm rất là tốt đây. Đó là hai cái phần thông tin mà sư muốn nhắc quý vị, để quý vị làm thử coi thử sao. Nếu mà buồn ngủ quá, cái thứ nhất là phải tập thiền nằm. Đừng có nói rằng là tôi nằm tôi ngủ, không sao hết. Không phải mình quý vị ngủ đâu, ai cũng ngủ hết trơn à. Sư thấy cái bài tập đầu tiên mà ông thầy thiền sư chỉ, ông nói bây giờ đó 3 giờ chiều rồi, là giờ đây là sư thức rồi phải không? Sư ngủ giấc rồi, sư dậy sư trình pháp, bây giờ sư thức rồi. Ông nói sư vậy, thiền sư ông nói sư vậy, thôi để cái ghế ra nằm thiền đi. Sư ngày nằm sư cũng mừng lắm. Cái ông kêu sư nằm, nói nhớ ngay cái đầu này, đừng có bập qua, nằm những cho thẳng. Nói dạ tôi nhớ. Ông nói tôi đi ra ngoài này chút xíu vô tôi kiểm tra coi thử sao. Ông nói ông mới xe qua xe về, ông nằm ngay trong này ngáy rồi. Ông mắc cái ông sư Tí Dũng nào sao ông ngủ nhanh quá là nhanh. Xe qua xe lại trong này ông ngáy hồi nào cũng hay. Kêu ông lại, cái ông vỗ cái má sư về này, tại nằm nghiêng vỗ cái má sư. Sư đưa tay sư hất ông á. Lúc đó tôi thấy sư cả mở mắt sư trợn, là tôi lo tôi đi chỗ khác, sư dậy tôi quýnh tôi chết luôn á. Vì đang ngủ mà ai thức dậy mà tức lắm, bực lắm mà, nổi sân mà. Vậy thiền nằm nó có rất nhiều lợi lạc. Nếu là bạn là một cái người lớn tuổi, bạn bắt đầu tập đi. Bởi vì sao? Có một lúc mình không có thể nào ngồi được hoài, mình phải nằm. Và nếu mà mình nằm được mà mình tập được là mình sẽ cảm thấy rất là thoải mái, không sợ đau nhức gì nữa. Nằm mà đau nhức cái gì, có vậy không? Rồi một cái khác nữa, nhiều vị nói rằng là đó, khi mà tôi nằm á, mà tôi quan sát cái này cái kia mà sao tôi ngủ không có được. Sư nói sư nằm sư ngủ mà tôi nằm được, thì sư đọc một tài liệu thì sư nói rằng lúc bây giờ đó mình kiểm tra hai chuyện. Thứ nhất là cái đối tượng mình quan sát nó có năng nổ quá không. Ví dụ mình quan sát các điểm đụng, mình biết đụng này, đụng tâm mình nó làm việc rất là dữ, do đó nó tỉnh nó không có ngủ. mình cứ thư giãn thôi. Đối tượng nào tới ghi nhận biết, đối tượng nào tới ghi nhận biết. Rồi nếu không được thôi bỏ. Còn mình năng nổ quá, mình chạy theo từng đối tượng một, mình quan sát cho rõ là cái tâm mình tỉnh. Cái thứ hai nữa, sư đọc tài liệu thiền sư nói rằng sở dĩ mà tâm mình ngủ không được là tại vì mình muốn ngủ. Đấy. Vì vậy nếu mà quý vị cần ngủ mà tập thiền nằm thì nhớ đừng có muốn ngủ. Nhắc mình rằng là mình tập như thế này, mình nằm yên như thế này, mình sẽ khỏe, sáng sẽ dậy cũng sẽ tỉnh táo như thường. Mà cái này sư kinh nghiệm à, vẫn tỉnh táo, vẫn khỏe mạnh như thường, không cần buồn ngủ gì hết trơn à. Có thể là giấc trưa trưa mình chợp mắt một chút, nó cũng lấy lại sức khỏe à. Bởi vì sao? Bởi vì trong khi mà mình nằm như vậy là tâm mình nó được nghỉ. Có hai chữ, một chữ là ngủ, một chữ là nghỉ. Ngủ, sleep, sleep là ngủ. Còn nghỉ nó có, cũng có chữ nghỉ, resting. Tâm của bạn nó được nghỉ ngơi rất là nhẹ nhàng, thoải mái bằng cách nằm đó và duy trì chánh niệm. Vì vậy mình cần là cần nghỉ chứ mình không cần ngủ. Người ta cứ nghĩ rằng ngủ là nó khỏe, mà thật ra là ngủ đôi khi cũng bị mơ mộng, phải không? Nhất là dân ác mộng á. Mình dậy mình tâm của mình nó chao động ghê lắm, đôi khi mình khóc lóc nữa. Như vậy là cái ngủ là chỉ cái thân mà thôi. Còn mà nằm yên đó mà tập thiền, mà tập được á, tâm mình yên ngủ là vừa mình sẽ nghỉ cả thân và tâm đấy. Vì đừng có sợ rằng là sớm mai mình dậy rồi mình buồn ngủ, mình làm không làm việc không được, vân vân vân. Ông nói đừng, vô ích, cái đó không có xảy ra đâu. Bây giờ sẽ đọc một bài khác nữa để quý vị anh chị em thấy là cái tâm của mình nó làm việc một cách tự động. Cho dù mình cố gắng mình đưa nó đi về cái bất cứ một cái đối tượng nào, tâm nó cũng tự động nó đi chỗ khác à. Bây giờ quý vị nghe này, vị này đi bát và nói: sáng nay đi bát, con duy trì chánh niệm bằng cách để ý cho hai chân của con, mặt bước trái bước đó. Sư này tập theo truyền thống Mahasi, tập khá lâu rồi, bây giờ qua bên đây tập tâm. Thì trong khi mà đi bát là sư chỉ để ý tới hai bước chân mà thôi, mặt bước trái bước. Dù vậy tâm vẫn ghi nhận những cảnh chung quanh, nghe tiếng người nói, thấy nhà cửa, thấy xe cộ chạy tới chạy lui, và nghe rất nhiều âm thanh, chú ý bước chân thấy không tự nhiên. Nên bây giờ con nhớ lại lời thiền sư dặn, hãy để yên cho tâm ghi nhận một cách bình thường, thì thấy chánh niệm được nhiều hơn và tâm thoải mái hơn. Vì vậy bây giờ ngồi thiền con cũng áp dụng một phương thức, không biết làm vậy có đúng không? Tôi đi là bởi vì tôi có thói quen ở trong chân thôi, mặt bước trái bước, nếu đi chậm thì dỡ bước đạp vậy đó, mà cái tâm tôi nó vẫn xẹt ra ngoài, nó vẫn thấy cái này, nó thấy cái kia, nó nghe đủ tiếng động hết trơn. Mà càng đi nhiều mà càng để ý trong chân thì tâm nó căng thẳng quá, thôi để yên ra đi. Thiền sư nói để yên cho nó biết cái gì thì để yên cho nó biết, thì tôi thấy thoải mái dễ chịu hơn. Vì vậy thôi bây giờ tôi trong khi ngồi tôi cũng làm như vậy. Hỏi thiền sư đúng không, thì dĩ nhiên là ông nói làm vậy rất là đúng rồi, phải không? Làm vậy rất đúng và tôi thích cách thứ hai này hơn. Hành giả muốn để ý chuyển động của hai bước chân nhưng tâm vẫn bắt cảnh khác, và đó là pháp bảo đang vận hành một cách tự nhiên. Tâm của mình thì hướng vô trong chân, phải không? Mình muốn cái tâm mình hướng vô chân mà cái tâm nó sinh hoạt một cách tự nhiên, thì ông nói cái này là pháp bảo này. Pháp bảo vận hành một cách tự nhiên, pháp bảo đang vận hành một cách tự nhiên, tâm sinh hoạt theo chiều hướng của nó, cho dù bạn có muốn hướng tâm về cái gì. Tâm sinh hoạt theo hướng của nó, còn tâm thì hành giả thì muốn hướng vô đối tượng nào đó là sự lựa chọn cá nhân. Như vậy thì bạn sẽ thấy hành giả đang lựa chọn chứ không phải là pháp bảo lựa chọn. Khi tâm sinh hoạt một cách tự nhiên theo chiều của nó là pháp bảo đang làm việc. Còn mình chủ động, mình muốn tâm mình hướng vào cái chỗ nào, trong phòng xếp, trong hơi thở, trong bước chân, là cái đó là bạn lựa chọn chứ không phải pháp bảo lựa chọn. Khi tâm bắt cảnh một cách tự nhiên gọi là chánh niệm không lựa chọn. Hành giả không chủ động hướng tới một đối tượng nào cả, mà hành giả chỉ để tâm yên, tự tâm tự làm việc lấy. Khi chánh niệm mạnh, đây là lý vô ngã đang vận hành. Mình lựa là hữu ngã đây. Mình muốn nó phải ngồi, nó phải vô chỗ này, mình muốn nó đi với thế này. Bây giờ đừng có muốn gì hết, hãy để yên cho pháp bảo vận hành. Hãy để yên cho thân và tâm nó sinh hoạt theo quy luật của nó. Anh chị em sẽ thấy rất là thoải mái, và càng lúc mình càng hiểu tâm mình hơn nữa. Giống như cái này là cái phương pháp mà tôi hướng dẫn giúp đỡ quý vị này. và rất là nhiều năm tôi tập rồi, tôi thấy cái này nó giúp chúng tôi trong sinh hoạt hàng ngày rất là nhiều. Và khi mà lửa chọn bắt nó vô trong một chỗ thì mình chỉ sinh hoạt được trong chùa mà thôi. Còn khi mình đi ra ngoài, cái đối tượng nó nhiều lắm mà nó sinh hoạt liên miên, hãy để cho tâm nó tự động nó bắt cảnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.